Tiết mục đọc truyện hôm nay xin mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức phần 3 Điệu buồn phương Nam của Nguyễn Nam Long do chính tác giả diễn đọc. Bắt con nhái bầu bò xuống đầu cầu, chờ cho nước lớn cắn câu, tương đâu cá mập ai nhẹ lòng tông nó cắn câu. Hầu thấy còn hứng thú trong lòng, liền lên thêm một câu giọng cổ. Xáo xa bầy cung thương không hòa điêu, tôi xa người đàn lạc phím trùng dậy sao nặng nở bụi tương phùng. Mèn đét ơi, hát cái bài gì mà nghe ngổ quá vậy Hậu? Ai dạy cho Hậu bài này vậy? Hậu cúi người xuống, lựa một hòn đá, vừa ném ra bờ ao, vừa nói với Hiếu. Đâu có ai dạy đâu. Thấy mấy đứa con nít hát ở đầu làng, thấy ngộ ngộ, nên hát theo cho vui vậy mà. Mà sao không hát cái bài giọng cổ nào cho nó vui một chút? Hát gì cái bài Điệu buồn phương Nam, nghe buồn não ruột à. Hậu quay sang nhìn Hiếu, nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời, giọng cổ ca là phải mùi phải buồn thì mới gọi là ca giọng cổ. Thiệt là quê một cục. Mà đi đâu giờ này lại qua đấy? Hiếu đặt mấy trái xoài xuống cạnh bụi chuối, rồi cũng ngồi bệt xuống đất. Hiếu cầm một trái xoài lên tay, vừa mân mê vừa nói với Hậu. Sửa lại cái mái nhà cho bác hai gái. Tội nghiệp, bác ở có một mình, mà mùa mưa thì lại đến nữa. Cái mái nhà của bác đã cũ kỹ và dột nát quá, cho nên Hiếu qua sửa giùm cho bác hai vậy mà. Sửa xong thấy trời còn sớm, cho nên ghé qua đây để thăm bác Tư và Hậu, chứ về nhà cũng chẳng biết làm gì. À, mà bác Tư có nhà không Hậu? Hậu tiến lại gần Hiếu, rồi cũng ngồi xuống. Tía lên đầu làng thăm một người quen, chắc xế xế tía mới về à. Mà sao Hiếu đi sửa nhà cho bác hai gái, không gọi Hậu cùng đi? Hiếu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mà trong lòng thấy xốn xang và thấy thương thương bác hai gái. Hiếu tiếp. Tội nghiệp bác hai, chỉ có hai người con trai tham gia quân đội, đều đã tử trận trong lúc thi hành nhiệm vụ. Bác ấy thì không có họ hàng bà con, chỉ sống độc thân một mình. Thỉnh thoảng Hiếu có qua thăm bác và giúp bác làm những công việc lặt vặt. Thật tội nghiệp. À mà quên nữa, bác hai gái có hái cho Hiếu vài trái xoài đầu mùa nè, Hiếu đem qua cho Hậu đó. Hậu nói nhỏ. Hiếu Hiếu, Hậu có chai rượu ngâm thuốc nè, sẵn tí không có ở nhà, hai đứa đem ra bờ sông ngồi làm rai rai nghe. Đứng đứng đây chờ Hậu. Hậu vô trong nhà lấy cây dao gọt xoài và chai rượu đế. Hiếu luôn có một cái cảm giác lạ lùng khó tả mỗi khi Hậu nhìn và cười thân thiện với mình. Nhất là những lúc Hiếu nhìn lén Hậu ngồi bên bờ ao rau muống mà ca giọng cổ. Lúc đó những sao xuyến dao động lại khơi dậy trong lòng của Hiếu, như con nước ngoài kia cũng sao động theo từng cơn thủy triều lên xuống. Trái tim của Hiếu đập mạnh nhưng đều đặn và thổn thức mỗi lúc Hậu xuống câu giọng cổ ngọt liềm như những trái sim chín liềm đầu mùa. Điều mà Hiếu cảm thấy lạ lẫm nhất là mỗi lúc Hiếu nhìn Hậu, Hiếu như thấy ở Hậu có cả một mảnh hồn quê đang hiện ra trước mặt. Hậu là hình ảnh của dòng sông bến nước đã làm mát dịu từng miếng da thớt thịt của Hậu trong những trưa hè ối ả. Hậu là hình ảnh của cây cầu tre lắc lẻo to khỏe bắc qua kênh mà Hiếu đã từng bước những bước thân quen mỗi ngày. Và hậu là hình ảnh của con thuyền bập bềnh trên sóng nước mà Hiếu đã từng ước mơ được một lần lèo lái cho thỏa lòng khao khát. Trong lúc Hiếu đang mơ màng thả hồn theo những chiếc lá bay lác đác sau nhà, hậu đập nhẹ bàn tay của mình lên vai Hiếu khẽ nói: "Thôi mình đi Hiếu, đi ra mé sông vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn nghe." Hậu và Hiếu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đi được một đoạn gần đến mé sông, thình lình một con rắn hổ mang từ trong lùm cỏ phóng ra cắn ngay trên bắp chân của hậu. Hậu la lên một tiếng rồi ngồi xuống ôm chặt lấy vết thương. Hiếu quăng mấy trái xoài đang cầm trên tay, nhanh nhẹn như một con sóc. Không nói lời nào, Hiếu lao người thẳng tới hậu, đè hậu nằm xuống, cởi lấy chiếc áo của mình đang mặc trên người, cột chặt lấy phần trên vết thương trên bắp chân của hậu, để không cho nọc độc chạy vào trong máu. Hiếu cúi người xuống, rồi dùng miệng hút lấy hút để những nọc độc ra khỏi bắp chân cho hậu. Trước sự lo lắng không phân dân và hành động lanh lẹ cứu người của Hiếu đã làm cho hậu lãng đi phần nào sự sợ hãi và cái chết trước mặt, mà hậu chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc trước sự chăm sóc và những cử chỉ đụng chạm vô tình đầy thi vị của Hiếu. Hậu thầm nghĩ, nếu như bây giờ mà nọc độc vô máu chạy lên tim mà chết thì mình cũng mãn nguyện vì hậu được chết bên cạnh Hiếu. Đôi mắt của hậu mở thật to và cứ chăm chú nhìn lấy bộ ngực dạm dở, đôi bờ vai khỏe mạnh và một thân thể rắn chắc của Hiếu mà hậu chưa được nhìn ngắm bao giờ kể từ ngày quen Hiếu. Những lúc làm việc bên Hiếu, hậu chỉ có thể thèm thuồng nhìn thấy những cơ bắp cuồn cuộn lúc hiện lúc ẩn trên thân thể của Hiếu qua chiếc áo bà ba màu trắng đã đẫm ướt mồ hôi dính chặt trên da thịt của Hiếu. Thấy hậu nhìn mình bằng một cặp mắt lạ lạ, không giống như mọi hôm, Hiếu liền hỏi: "Trời đất, làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy ông nội?" Hậu tỏ vẻ mắc cỡ, liền đánh trống lảng: "Thì xem Hiếu hút nọc độc ra như thế nào đó mà." "Có thiệt không đó? Sao mà cứ thấy nhìn chăm chăm vào người ta vậy cha?" Hiếu vừa nói vừa che lấy thân thể chân chuột của mình bằng hai cánh tay xám xịn. Thấy Hiếu tỏ vẻ ngượng ngùng trước cái nhìn lạ lẫm của mình, hậu cười. "Ai biểu Hiếu có một thân hình khiêu gợi làm chi?" Hiếu biết hậu chiêu chọc mình, Hiếu lém lỉnh: "Vậy à, khiêu gợi chỗ nào đâu?" Thì Hiếu có một thân hình thật đẹp đó." Vừa nói xong, hậu đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác, không dám nhìn Hiếu nữa, sợ để lộ chân tướng của một kẻ đang khao khát được ôm chầm lấy thân thể đó. Lúc đó Hiếu cũng như hiểu ý được hậu, liền tấn công tới tấp: "Vậy con muốn xem hết không nè?" Câu nói của Hiếu đã làm cho gương mặt của hậu đã đỏ càng bừng đỏ thêm. Tưởng Hiếu chiêu chọc mình, hậu ngại ngùng: "Thôi đừng chiêu chọc tôi nữa mà, bộ không muốn cứu tôi sao?" "Không sao rồi, Hiếu đã hút hết nọc độc ra khỏi vết thương cho hậu rồi đó." Hậu vui mừng thành thật: "Cảm ơn Hiếu nhiều nghe, không có Hiếu cứu tôi thì chắc tôi đã chắc đã đi gặp ông Diêm Dương để mà nhìn bà con rồi chứ gì. Nói thiệt nghe, nọc độc của rắn mà không hút ra kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng lắm đó." Hiếu vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo chiếc áo đang cột trên bắp chân của hậu. Lại một lần nữa, những thao tác tháo gỡ cái áo trên bắp chân của hậu. Không biết Hiếu vô tình hay cố ý mà bàn tay của anh thỉnh thoảng ôm nhẹ bắp chân của hậu rồi vuốt nhẹ xuống, đã làm cho hậu đê mê và có những lúc hậu rùng mình và toàn thân hậu nổi da gà vì những sự va chạm đầy cảm hứng. Thình lình Hiếu và hậu nhìn nhau, nhưng khác với mọi hôm, cái nhìn của họ có một cái gì đó lưu luyến, khao khát, níu kéo và rực lửa. Những lúc nhìn nhau như vậy, không biết họ đã suy nghĩ gì. Chắc có lẽ vì những lời nói tuy đùa mà thật, rồi những sự va chạm vô tình đầy thi nhị, và trong ánh mắt hình như họ đã tìm kiếm một cái gì đó trong nhau. Hiếu và Hậu nhìn nhau đắm đuối mà không nói được một lời nào. Trong những giây phút đó, trong họ hình như đã có một sự đồng cảm, mặc dù chưa ai nói với ai. Nhưng qua ánh mắt cử chỉ thì họ đã nhận thức được rằng đối phương là ai và đang muốn gì. Không ai để ai chủ động. Họ tiến lại gần nhau, từ từ ôm lấy nhau. Tim của họ mỗi lúc đập càng mạnh, và hình như hai con tim đã quyện chặt bằng một nhịp đập. Hơi thở của họ hình như cũng đang tìm kiếm đến với nhau để hòa chung một nhịp thở cho nhau. Không nói lời nào, Hậu ôm khuôn mặt của Hiếu, nhìn nồng nàn, rồi đặt nhẹ nụ hôn đầu đời của mình trên đôi môi căng phòng đầy nhựa sống của Hiếu, mà cứ ngỡ mình đang nằm chiêm bao. Hiếu cũng đang mò mẫm từng ngón tay của mình trên gương mặt của Hậu, từ dần trán, đôi chân mày rậm, đôi mắt long lanh, để tìm kiếm một cái gì đó rất quen thuộc ngày nào, tuy rất gần nhưng rất xa, giờ đây đã gần lại càng gần hơn. Hậu mân mê đôi bàn tay sạm nắng của mình lên trên lòng ngực rắn chắc to khỏe của Hiếu, mà Hậu đã từng mơ ước được một lần vuốt ve nó. Hậu đặt những nụ hôn như mưa lên trên lòng ngực dạm dở của Hiếu, rồi nhẹ nhàng áp sát mặt của mình vào lòng ngực của Hiếu, như để lắng nghe nhịp đập và hơi thở nồng nàn của người mà Hậu đã từng thương thầm nhớ chồm, xem nó có thì thào gọi khẽ Hậu, tên của mình không. Hiếu từ từ đè nhẹ Hậu nằm xuống đất, mà đôi mắt của Hiếu thì cứ nhìn hoài nhìn mãi gương mặt của Hậu mà không chớp mắt. Được một hồi lâu, Hiếu cũng từ từ nằm xuống, đặt nhẹ đầu của mình lên trên lòng ngực của Hậu. Hai tay Hiếu tròn ôm lấy thân thể của Hậu. Hậu ôm lấy Hiếu, và họ chỉ biết nằm yên ôm lấy nhau, mặc cho thời gian nhẹ nhàng lướt qua. Hình như gió đã ngừng thổi, những thân tre rút cao cũng không còn cọt kẹt, chim ngừng hót, lá ngừng bay, để đưa những cặp mắt vô hình của chúng để chứng minh một cuộc tình trai với trai trên sông nước miền Nam.